con chẳng biết trôi về đâu. Lúc sau mưa sóng xa đưa ngước lên mẹ con khấn mẹ dù thương. Mẹ ơi con đến bên mẹ, lòng nghe xôn xao ân tình, quỳ đây ngước mắt trông mẹ tiếng hát lời kinh. Ave Maria, Ave Maria, mẹ là sao dẫn lối dìu con tới quê trời. Trần gian bao trái ngang mẹ ơi, đời con những xót xa niềm đau. Canh thâu giữa âu sầu con cầu mẹ, xin nhớ mẹ ủi an. Mẹ ơi con đến bên mẹ, lòng nghe xôn xao ân tình, quỳ đây ngước mắt trông nhìn dâng mẹ tiếng hát.
Ngày 8 tháng 12, lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Hôm ấy, ngày 25 tháng 3 năm 1858, ngày lễ truyền tin, cô Bernadetta thức dậy thật sớm. Cô cảm thấy có một sức mạnh thúc đẩy cô ra hang đá Lộ Đức ở bên Pháp. Cha mẹ cô không muốn cho cô đi, nhưng biết rằng con của mình đang bị một sức mạnh thúc đẩy như là không chống lại được. Từ 5 giờ sáng, cô đã lên đường, đi ra hàng đá. Lần này, cô nhất quyết phải hỏi cho bằng được tên của bà lạ. Bà lạ đã hiện ra với cô, nhưng chưa xưng tên bà ấy là ai. Mấy lần trước, bà chỉ mỉm cười, đem bút mực ra xin bà viết tên, bà cũng chỉ mỉm cười. Nhưng lần này, cô có một sứ mạng quan trọng, là cha sở ra lệnh cho cô phải hỏi cho biết coi bà là ai. Sau khi lần hạt, bà lạ tiến ra gần cửa hang. Bernadetta sung sướng và lấy hết can đảm nói lên câu mà cô đã dọn sẵn bằng thổ ngữ. Thưa bà, xin bà làm ơn nói cho con biết bà là ai. Bà lạ chỉ mỉm cười. Bernadetta hỏi lại lần thứ hai, lần thứ ba, bà vẫn mỉm cười. Nhưng lần này cô cương quyết phải hỏi cho kỳ được, vì đó là yêu cầu, đó là điều kiện của cha sở, nếu bà muốn xây một ngôi nhà thờ ở đây như bà yêu cầu, thì bà phải nói cho biết bà là ai, thì cha sở mới đáp ứng yêu cầu đó. Sau lần hỏi thứ tư, bà lạ không cười nữa. Bà mở hai tay ra, chỉ xuống đất. Rồi bà chắp tay lại ngang ngực, ngước mắt lên trời và nói: ta là đấng chẳng hề mắc tội tổ tông truyền. Rồi bà biến đi trong vùng ánh sáng. Mặt Benedetta trở lại vẻ hồng hào vui tươi. Cô chạy ngay về nhà xứ, vừa chạy vừa lẩm nhẩm trong miệng, kẻo sợ quên mất lời bà lạ vừa nói. Cô vừa đi vừa lặp lại bằng tiếng thổ ngữ, nghĩa là ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Cô hơi líu líu với hai chữ cuối cùng. Vừa vào nhà cha sở, cô thốt ra ngay bằng tiếng thổ ngữ: ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Cha sở giật mình như muốn ngã. Ngài biết rằng Benedetta không thể tự mình nghĩ ra được, bày ra được. Cha như là bị một ánh sáng làm hoa mắt. Nhưng rồi Ngài trấn tĩnh lại, lấy lại vẻ nghiêm khắc thường có và nói với cô bé: một bà không thể mang tên đó được. Chắc con lầm rồi. Con có hiểu câu đó không? Benedetta nhẹ lắc đầu. Nếu cô không hiểu, sao cô lại nói? Vì bà nói với con, rồi con lặp đi lặp lại suốt đường về để khỏi quên, để khỏi sai. Con lặp đi lặp lại như vậy. Cha sợ cảm động, cố nén dòng lệ như muốn trào ra. Benedetta đứng im lặng, rồi lẩm bẩm như là một lời van xin: thưa cha, bà ấy vẫn muốn cha xây một ngôi nhà thờ. Cha sợ vận dụng tất cả uy quyền như để bảo tồn danh dự. Con đi về đi, ta sẽ gặp con lại lần khác. Benedetta không hiểu vì sao cha sở có vẻ phật ý. Cô tự hỏi câu ấy có nghĩa là gì. Ngày lễ mùng tám tháng chạp, chắc cô đã nghe giảng những bài giảng bằng pháp ngữ mà là cô lại mù tịt bằng tiếng Pháp. Cô chỉ có biết thổ ngữ thôi, giống như người dân tộc thì không biết tiếng Việt mà chỉ biết tiếng cờ ho hay là tiếng mà nông thôi. Về đến nhà, cô mới được ông Estras giải thích. Thì ra, bà lạ đã nói tên của bà. Tiếng thổ âm miền Pyrenees mà dịch sang đó là: ta là đấng chẳng hề mắc tội tổ tông truyền, vô nhiễm nguyên tội. Thưa anh chị em và các bạn, đó là tín điều mà Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã công bố ngày 8 tháng 12 năm 1854. Ta công bố rằng Đức Trinh Nữ Maria đã được gìn giữ khỏi mọi tỷ ố của tội tổ tông truyền ngay từ giây phút đầu tiên khi mới tượng thai. Đây là lần hiện ra thứ 16. Thưa anh chị em và các bạn, cho đến thế kỷ thứ 12, những vị thánh như là Alberto Cả, Bonaventura, Thomas d'Aquin cũng cho rằng vì Đức Maria thừa kế di nghiệp Adam nên vướng mắc nguyên tội, nhưng mẹ được thánh hóa ngay từ trong thai mẫu. Tuy vậy, vấn đề vẫn còn gây tranh cãi cho đến thế kỷ thứ 13. Một thần học gia lỗi lạc dòng Francisco là Duns Scot năm 1308 đã nghĩ ra một lối giải thích độc đáo bênh vực Đức Maria đã được sung mãn ân sủng ngay từ giây phút đầu tiên cuộc đời. Tác giả minh chứng đặc ân vô nhiễm tuyệt đối gìn giữ Đức Maria khỏi mọi tội lỗi, kể cả nguyên tội, không hề đi trạch ra ngoài trật tự ơn cứu chuộc, mà còn là thành quả vinh quang nhất trong công trình cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Đến thời công đồng học tại thành Bâle bên Thụy Sĩ năm 1439 cũng đồng ý về vấn đề Đức Maria vô nhiễm. và mãi tới thời Địch, Đức Giáo Hoàng Pius thứ 9 mới công bố ý tưởng Đức Maria vô nhiễm nguyên tội thành tín điều vào ngày 8 tháng 12 năm 1854. Ta tuyên xưng, công bố và xác quyết rằng tín điều này đã được Thiên Chúa mặc khải và vì thế phải được mọi tín hữu tin nhận cách chắc chắn, không được rút lại. Cụ thể, tín điều này xác quyến rằng Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria ngay từ giây phút đầu tiên được tượng thai, nhờ ân ban và đặc sủng vô song Thiên Chúa Toàn Năng ban cho, và nhờ công trạng của Đức Giêsu Kitô đã được gìn giữ khỏi mọi vương vấn nguyên tội. Thưa anh chị em và các bạn, mọi tạo vật đều được tạo thành bởi Thiên Chúa, và Đức Maria cũng không phải là ngoại lệ. Cũng như mọi người chúng ta, mẹ cũng được tạo dựng để nên tinh tuyền thánh thiện và ca tụng, vinh danh Thiên Chúa cùng trở nên thánh thiện tinh tuyền. Bởi đâu mẹ ca tụng và vinh danh Chúa Cha bằng cách trở nên dụng cụ cho đấng cứu chuộc, nơi mà Ngài có thể trở nên con người, nơi không vướng mắc tội nguyên thủy. Làm sao ta có thể nghĩ tới những điều Đức Maria đã làm để xứng đáng đón nhận ưu quyền không vướng mắc tội nguyên tổ? Dù cố gắng suy nghĩ tới đâu, chúng ta cũng luôn đi đến kết luận rằng đây là một sự tự do tuyệt đối, đặc ân siêu việt của Thiên Chúa cao cả. Một đặc ân mẹ không chiếm được, nhưng được Chúa ban cho. Đó là một đặc ân Thiên Chúa ban cho Đức Mẹ. Thưa anh chị em và các bạn, trong ngày hôm nay, chúng ta vinh danh trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria, cũng là dịp nhắc nhở chúng ta rằng điều rất tương tự đã tránh cho mẹ khỏi mắc nguyên tội. Những công đức nhờ sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu cũng đã mang đến cho chúng ta nhờ phép thánh tẩy. Khi chịu phép thánh tẩy, chúng ta được rửa sạch mọi vết nhơ tội lỗi và cửa thiên đàng đã mở ra cho chúng ta. Chúa Thánh Thần rợp bóng trên ta và Chúa Giêsu đến sống trong trái tim chúng ta. Chúng ta trở nên xứng đáng vị trí tin yêu Thiên Chúa giống như Đức Maria đã làm. Tất cả mọi người chúng ta một cách nào đó cũng có thể có được một trái tim tinh khiết. Dĩ nhiên, điều này không phải là đương nhiên. Một vị trí như mẹ Maria phải được tôi luyện trong ta qua thời gian. Khi ta biết thống hối và tự đặt mình vào việc phụng sự Thiên Chúa, mỗi ngày ta cần nuôi dưỡng để gặp gỡ Chúa Giêsu trong các bí tích và trong cầu nguyện. Mỗi ngày ta cần tăng thêm nỗ lực gặp gỡ Chúa Giêsu trong những người nghèo khó và những người cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta cần cố gắng dẹp bỏ những ý tưởng và khuynh hướng tội lỗi. Ta cần có trái tim hướng về sự vâng phục Thiên Chúa và nhắm tới kế hoạch cứu độ của Ngài. Càng bước theo con đường Chúa Giêsu chỉ dẫn, ta càng trở nên thân mật với Ngài giống như mẹ Maria vậy. Đừng quên những gì mang đến cho chúng ta khi đã chịu phép thanh tẩy. Đừng quên sức mạnh Thiên Chúa ở trong ta. Một trái tim trong sạch như trái tim Đức Maria cần giữ bền chặt. Khi chúng ta muốn và theo đuổi sự tinh tuyền này, Thiên Chúa Cha sẽ hoàn thiện trong ta. Anh chị em sẽ hỏi, vậy thì làm sao giữ được tâm hồn trong sạch? Con đã được lãnh nhận bí tích rửa tội, con đã được rửa sạch tội lỗi rồi. Để làm sao giữ được tâm hồn trong sạch đấy? Nếu ta hiểu được tội lỗi là gì, thì ta hiểu ngay được cách gìn giữ tâm hồn trong sạch, không vướng mắc tội lỗi. Tội lỗi, thưa anh chị em và các bạn, là một cái gì đi ngược lại bản chất của Thiên Chúa. mà bản chất của Thiên Chúa là tình yêu. Thứ nhất Gioan chương 4 câu 7 đến câu 8, Thiên Chúa là tình yêu. Do đó, khi nào chúng ta có tình yêu Thiên Chúa trong tâm hồn, nghĩa là ta thật sự yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân, và sẵn sàng hành động theo sự đòi hỏi của tình yêu ấy, mà thể hiện của tình yêu đó là lòng thương xót. Khi ta có lòng thương xót với anh chị em của mình, khi ta đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa và thể hiện lòng thương xót đó nơi anh chị em của mình, thì tâm hồn ta được kể là trong sạch trước mặt Thiên Chúa. Ngược lại, nếu ta không có tình yêu, ta không đón nhận lòng thương xót của Chúa và cũng chẳng thể hiện lòng thương xót với anh chị em của mình, ta ích kỷ, ta đặt cái tôi của mình lên trên hết, thì tâm hồn ta đã có khuynh hướng tội lỗi và lúc nào cũng sẵn sàng để làm điều tội lỗi. Hễ có tình yêu đích thực, nghĩa là yêu Thiên Chúa và tha nhân, thì hành động nào do tình yêu thúc đẩy cũng đẹp lòng Thiên Chúa, nhất là có lòng thương xót. Vì thế, Thánh Augustine mới nói rằng là cứ yêu đi đã rồi, muốn làm gì thì làm. Tâm hồn của Đức Maria luôn luôn trong sạch vì mẹ luôn luôn yêu mến Thiên Chúa và dành trọn tình yêu cho Thiên Chúa. Người yêu Chúa thật lòng thì mẹ cũng như mẹ không thể phạm tội được. Vậy để giữ tâm hồn mình trong sạch, không gì tích cực và bảo đảm bằng việc củng cố tình yêu của mình đối với Thiên Chúa và với tha nhân. Và đã là tình yêu đích thực thì nó luôn luôn tự biểu lộ bằng hành động, không phải yêu bằng đầu môi chót lưỡi như Gioan nói, hay yêu bằng trái tim và bằng việc làm. Cho nên thưa anh chị em, mỗi người chúng ta là tông đồ của lòng thương xót Chúa, là những người đi vào con đường lòng thương xót Chúa, như mẹ Maria đã ca ngợi lòng thương xót Chúa trải dài từ đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ người. Mẹ đón nhận lòng thương xót Chúa và mẹ thể hiện lòng thương xót Chúa với tha nhân. Mỗi người mừng lễ mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin mẹ cho mỗi người anh chị em chúng ta, như là những người mừng bổn mạng ngày hôm nay, được như mẹ khiêm tốn mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa. Ơn Chúa tràn trề trên mẹ vì mẹ khiêm tốn. Tôi là nữ tỳ của Chúa, xin hãy làm những gì Chúa muốn nơi tôi. Mỗi người hãy đến với lòng thương xót Chúa và khiêm tốn mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa. Và như mẹ Maria đon đả đem Chúa đến với bà Isabel, sau khi đã đón nhận lòng thương xót của Chúa với đáp tiếng xin vâng, thì anh chị em mình cũng hãy đem lòng thương xót ấy đến với những người khác bằng việc thực hành lòng thương xót. Và khi anh chị em mình thực hành lòng thương xót, chính là làm chứng cho lòng thương xót, đó là loan báo cho mọi người những điều kỳ diệu Chúa làm cho tôi. Chúa đã thương xót tôi, Chúa cũng thương xót anh chị em. Chúa đã thương xót tôi cho nên tôi cũng tỏ lòng thương xót ấy bằng tấm lòng của tôi đối với anh chị em, như là ánh sao cho kẻ khó nhọc. Ước mong mùa vọng này ta đang mừng lễ mẹ vô nhiễm, như mẹ đã đón nhận lòng thương xót của Chúa, ta cũng đón nhận lòng thương xót và thể hiện lòng thương xót ấy nơi những người sống chung quanh ta. Ta đã được ánh sao lòng thương xót chiếu rọi vào ta, ta hãy đem ánh sao ấy đến cho người khác, và cũng là ánh sao cho người khác thấy được lòng thương xót qua tâm lòng biết xót thương, biết chia sẻ với anh chị em khó nghèo sống chung quanh ta. Amen.